Dung nghi của Đức Phật. L37. Dung sắc của Phật giống như các tỳ kheo khác. Trong khi kinh nói rằng Đức Phật có thể hóa hiện dung sắc và ngôn ngữ phù hợp với những người đối thoại, Digha Nikaya, Hai La Mã 109. Trong đoạn trích dịch này, một đệ tử của Phật chưa bao giờ thấy Phật, lúc đầu không nhận ra khi ông tá túc cùng một chỗ với Ngài, được nghe Ngài giảng Pháp, liền nhận ra ngay. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành trong xứ Magadha, trú tại Rajagaha, rồi đi đến nhà thợ gốm Bhagava và nói với ông: "Này Bhagava, nếu không có gì phiền, tôi muốn tá túc trong xưởng của ông một đêm." "Đại đức, không có gì phiền, nhưng ở đây đã có một vị xuất gia đến trước rồi. Nếu vị ấy đồng ý, thưa đại đức, ngài cứ yên tâm tá túc." Lúc bấy giờ, thiện gia nam tử tên là Bhutkusati với tính tâm hướng đến Thế Tôn mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và đã đến tá túc trước tại chỗ của người thợ gốm. Rồi Thế Tôn đi đến tôn giả Bhutkusati và nói: "Này tỳ kheo, nếu không có gì phiền, ta muốn tá túc tại chỗ này một đêm." "Này bạn, xưởng của người thợ gốm rất rộng rãi, tôn giả cứ yên tâm tá túc." Thế Tôn sau khi bước vào xưởng của người thợ gốm, trải thảm cỏ một bên, rồi ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú niệm trước mặt. Bấy giờ, Thế Tôn phần lớn qua đêm ngồi như vậy, và tôn giả Bhutkusati cũng phần lớn qua đêm ngồi như vậy. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Thiện gia nam tử này có cử chỉ chí tín, ta hãy hỏi xem sao." Bấy giờ Thế Tôn hỏi tôn giả Bhutkusati: "Này tỳ kheo, ông nương theo ai mà xuất gia? Tôn sư của ông là ai? Ông hâm mộ pháp của ai?" "Này bạn, có Sa môn Gotama, con nhà họ Thích, xuất gia từ dòng họ Thích Ca. Tiếng đồn tốt đẹp về Sa môn Gotama được lan truyền như vậy. Đức Thế Tôn ấy là A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng trượng phu điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tôi nương theo vị ấy mà xuất gia. Thế Tôn là bậc đạo sư của tôi, và tôi hâm mộ pháp của Đức Thế Tôn ấy." "Này tỳ kheo, Thế Tôn vị A-la-hán chánh đẳng giác ấy hiện nay đang ở đâu?" "Này bạn, có một thành phố trong xứ sở phương Bắc tên là Savatthi. Thế Tôn vị A-la-hán chánh đẳng giác hiện nay đang trú tại đó." "Này tỳ kheo, trước đây ông có gặp vị Thế Tôn ấy chưa? Và nếu gặp, ông có nhận ra không?" "Thưa bạn, không. Trước đây tôi chưa từng gặp vị Thế Tôn ấy, và giả sử có gặp, tôi cũng không nhận ra." Bấy giờ, Thế Tôn suy nghĩ: "Thiện gia nam tử này nương theo ta mà xuất gia, vậy ta hãy thuyết pháp cho thiện gia nam tử này." Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Bhutkusati: "Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói pháp cho ông." "Vâng, thưa bạn." Tôn giả Bhutkusati vâng đáp. Rồi tôn giả Bhutkusati sau khi hoan hỷ tín thọ những điều Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, đi vòng quanh Thế Tôn theo phía hữu, rồi ra đi tìm y bác. Trong khi tôn giả Bhutkusati đi tìm y bác, đụng phải một con bò cuồng đang chạy, tôn giả mạng chung. Khi ấy, một số đông tỳ kheo đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Đại Đức, thiện gia nam tử Bhutkusati được Thế Tôn giáo giới pháp yếu và đã mệnh chung. Định hướng tái sanh của vị ấy như thế nào? Đời sống sau khi chết như thế nào? Này tỳ kheo, thiện gia nam tử Bhutkusati là một hiền trí, đã hành pháp, tùy pháp, và không có phiền nhiễu ta với những vấn đề về pháp. Này các tỳ kheo, thiện gia nam tử Bhutkusati đoạn tận năm hạ phần kết, hóa sanh vào tịnh cư thiên và nhập niết bàn tại đó, không phải sanh trở lại thế gian này nữa. Datu Vibhanga Sutta Majjhima Nikaya Ba La Mã 237-247, dịch Anh G.A.S. L.38. Tướng hảo của Phật do nghiệp thiện quá khứ. Đoạn này trích từ đoạn kinh mô tả 32 tướng tốt mà Đức Gotama có từ khi đản sanh, cho thấy tương lai sẽ thành Phật hay một vị chuyển luân vương nhân từ. Những tướng hảo hoặc dấu hiệu này có thể được nhận thấy chỉ là thể chất theo cảm quan thông thường, hoặc đó là những sắc thái của tâm được biểu hiện bởi thân, duy chỉ những người có cảm quan nhạy bén mới có thể nhìn thấy. Trong cả hai phương diện, một số trong các tướng hảo ấy đã được dùng làm đề mục để quán tưởng Phật và những phẩm đức trang nghiêm thân Phật. Rồi khi những tướng hảo này được phát triển, bấy giờ hình thành các Phật tượng. Mỗi tướng hảo được cho là quả dị thục vi diệu của nghiệp được tạo tác trong đời quá khứ và tiêu biểu cho một phẩm tánh đặc hữu của Đức Phật hay vị chuyển luân vương. Các tướng hảo bao gồm những đặc điểm như dấu bánh xe trong lòng bàn chân, bàn tay mềm mại, một giọng nói hay, đôi mắt rất xanh, một sợi lông trắng, bạch hào giữa đôi chân mày và nhục kế như búi tóc bằng thịt trên đỉnh đầu. Những nghiệp quá khứ được Đức Gotama tạo tác khi còn là Bồ Tát làm nhân cho các tướng hảo này như sau: Như Lai đời trước, trước đây khi sanh làm người, thọ trì kiên cố trong các thiện pháp, thân thiện hành, ngữ thiện hành và ý thiện hành, thọ trì kiên cố đẳng phần bố thí, kiên cố trì giới, trai giới cận trụ, hiếu hạnh với mẹ, hiếu hạnh với cha, cung kính sa môn, bà la môn, tôn kính các bậc trưởng thượng trong gia tộc, và kiên cố trong các thiện pháp tăng thượng khác. Vị ấy mang lại an lạc cho nhiều người, trừ diệt dao động, khủng bố, kinh sợ, an bài thủ hộ, hộ trì, bảo vệ một cách như pháp, bố thí cho các người tùy tùng, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, loại bỏ gậy, loại bỏ dao kiếm, sống biết tàm quý, có tâm từ thương xót hết thảy chúng sanh. Vị ấy bố thí các thức ăn loại cứng, loại mềm, các loại nếm, các thức uống dịu ngọt, tươi mát. Vị ấy hành bốn nhiếp sự để nhiếp phục mọi người: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Vị ấy nói với mọi người bằng những lời liên hệ đến mục đích cứu cánh, liên hệ đến Pháp, đem lại lợi ích, an lạc cho chúng sanh. Ngài cẩn trọng chỉ dạy các kỹ thuật, học thuật, oai nghi và hành động, nghĩ rằng mong họ nhanh chóng thấu hiểu tôi, nhanh chóng thực hành, không phải mệt nhọc lâu dài. Ngài đi đến các vị sa môn, bà la môn và thưa hỏi: thiện là gì, thưa tôn giả? Bất thiện là gì? Có tội là gì? Không có tội là gì? Điều nào nên làm? Điều nào không nên làm? Điều nào làm sẽ đưa đến cho ta bất hạnh và đau khổ lâu dài? Điều nào nếu làm sẽ đưa đến cho ta hạnh phúc và an lạc lâu dài? Ngài không sân hận, không hay sầu não, dầu có bị nói nhiều cũng không tức tối, không giận dữ, không thù hằn, không phản kháng, không tỏ vẻ thịnh nộ, sân hận, bất mãn. Và Ngài bố thí các đệm trải, chăn màn mềm mại, nhẹ nhàng, vải quyên mềm mại, vải bông mềm mại, vải lụa mềm mại và vải len mềm mại. Ngài làm cho đoàn tụ những người thân thích, thân tín, bạn bè và thân thuộc thất lạc và chia cách lâu ngày. Ngài làm cho đoàn tụ mẹ với con với mẹ. Cũng vậy, cha với con với cha, anh em với nhau, anh chị em với nhau. Ngài vui vẻ làm cho mọi người hòa thuận. Ngài mưu cầu sự hài hòa trong đại chúng. Quán sát và hiểu biết rõ ràng toàn thể đại chúng, biết từng người giống như thế nào, tự mình biết từng người, biết sự sai biệt giữa từng người. Ngài là người trước đó đã làm những gì cần tùy theo những đặc tính sai biệt của từng người. Người này xứng đáng như thế này, người này xứng đáng như thế kia. Ngài mong cầu phúc lợi cho đại chúng, mong cầu lợi ích, an lạc của đại chúng, mong cầu an ổn khoái lạc cho đại chúng. Ngài hằng nghĩ rằng, làm thế nào cho họ tăng trưởng tính, giới, đa văn, thí xã, biết, pháp, có, trí, tăng trưởng tài vật và lúa gạo, đất ruộng và tài sản, gia súc và gia cầm, con trai và thê thiếp, nô bộc, công thợ, bà con, bạn bè và thân thuộc. Ngài là người có bản tánh không gây tổn hại các hữu tình khác, dù bằng tay chân, bằng đá sỏi hay bằng dao, gậy. Ngài là người không có cái nhìn gian xảo, không hành động theo cách quanh co và không liếc nhìn có tính toán. Ngài là một người nhìn thẳng vào mọi người, nhã nhặn, với tâm ngay thẳng và với đôi mắt từ ái. Ngài là vị lãnh đạo đại chúng trong các thiện pháp, là vị tiên phong đại chúng trong các thiện hành, bởi thân, ngữ và ý, bố thí, trì giới, trai giới cận trụ, kính trọng mẹ, cha, sa môn, bà la môn, tôn kính các bậc trưởng thượng trong gia tộc và trong các tăng thượng thiện khác. Ngài nói lời chân thật, nói đúng sự thật, xác thực, đáng tin cậy, không lừa dối người khác. Ngài từ bỏ lời nói chia rẽ, tránh xa nói chia rẽ, nghe điều gì chỗ này, không đem nói chỗ kia, khiến sanh mâu thuẫn giữa những người này, nghe điều gì ở kia, không đem nói với những người này, khiến sanh mâu thuẫn giữa những người kia. Như vậy, Ngài sống hòa hợp những kẻ chia rẽ, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói lời dẫn đến hòa hợp. Ngài từ bỏ nói lời độc ác, tránh nói lời độc ác, nói những lời hòa nhã, êm tai, dễ thương, cảm động đến tâm, nhã nhặn, làm đẹp lòng và vui lòng nhiều người. Ngài từ bỏ lời nói tạp uế, tránh xa lời nói tạp uế, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về pháp và luật, là người nói những lời đáng được ghi nhớ, hợp thời, thuận lý, có cân nhắc, có ý nghĩa. Ngài từ bỏ tà mạng, nuôi sống theo chánh mạng, tránh xa các sự gian lận bằng cân, hóa tệ giả, đo lường dối, nhận hối lộ, gian trá và lừa đảo, và các hành vi bạo lực như tổn hại, đánh đập, câu thúc, bức đoạt và cướp phá. Lakkhana Sutta Digha Nikaya Ba La Mã 142-176 Dịch Anh BS L39 Cử chỉ và hành xử trầm tĩnh cẩn trọng của Phật. Trong đoạn này, một người quan sát Đức Phật trong 7 tháng không chỉ chú ý đến 32 đặc tướng của thân Ngài, mà còn đến cách Ngài di chuyển và hành động một cách an tĩnh, chừng mực, thoải mái, chú tâm, vô tham và chu đáo. Rồi niên thiếu, Bà La Môn Uttara suy nghĩ, Sa Môn Gotama có đầy đủ 32 tướng hảo của bậc đại nhân. Vậy ta hãy đi theo sau Sa Môn Gotama để quan sát các cử chỉ của Ngài. Rồi niên thiếu Bà La Môn Uttara trong 7 tháng đi theo sau Thế Tôn như bóng theo hình, không bao giờ rời. Sau 7 tháng, từ xứ sở Videha, Uttara khởi hành đi đến Mithila, chỗ Bà La Môn Brahmayu. Khi đến đó, đảnh lễ ông rồi ngồi xuống một bên. Bấy giờ Bà La Môn Brahmayu hỏi, Uttara thân mến, tiếng đồn về tôn giả Gotama là đúng, không sai chăng? Tôn giả Gotama là như vậy, không phải khác chăng? Thưa Thầy, tiếng đồn về tôn giả Gotama là đúng như vậy, không phải khác. Và tôn giả Gotama là như vậy, không phải khác. Ngài ấy có đầy đủ 32 tướng đại nhân. Khi đi, Ngài bước chân phải trước, Ngài không bước quá xa hay đặt chân xuống quá gần. Ngài bước không quá nhanh, không quá chậm. Khi đi, hai đầu gối không va chạm nhau, mắt cá không va chạm nhau. Ngài đi không nâng bắp vế lên cao hay hạ xuống thấp, không khép chúng lại, không dang chúng ra. Khi đi, Ngài chỉ di động phần thân dưới và không dùng lực toàn thân mà đi. Khi người nhìn, Ngài xoay nhìn toàn thân, không ngửa mặt lên, không cúi mặt xuống. Ngài không nhìn quanh khi đi, chỉ nhìn phía trước xa khoảng một làng cày. Xa hơn thế, cũng không chướng ngại thấy biết của Ngài. Khi bước vào nhà, Ngài không nhóm người lên hay khom mình xuống, không cúi về phía trước, không ngửa về phía sau. Ngài không xoay mình quá xa, cũng không quá gần chỗ ngồi, không tì tai lên chỗ ngồi, không gieo mình xuống chỗ ngồi. Khi ngồi trong nhà, Ngài không tái mái tai, không rung lắc chân, không ngồi tréo đầu gối, không ngồi chồng mắt cá, không ngồi tay chống cằm. Khi đang ngồi trong nhà, Ngài không sợ hãi, không run rẩy và dao động, không hoảng hốt. Lông tóc Ngài không dựng ngược vì không có gì sợ hãi, run sợ và dao động, không có gì hoảng hốt. Ngài ngồi trong nhà với tâm nhàn tĩnh viễn ly. Khi nhận nước rửa bát, Ngài không nâng bát lên cao, không hạ bát xuống thấp, không nghiêng bát về phía trước hay phía sau. Ngài nhận nước rửa bát không quá ít, không quá nhiều. Ngài rửa bát không gây tiếng nước rào rào, không xoay tròn bát. Ngài không đặt bát xuống đất để rửa tay. Khi tay rửa xong, bát cũng rửa xong. Khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước trong bát không quá xa hay quá gần và không tóe nước. Khi nhận cơm, Ngài không nâng bát lên cao, không hạ bát xuống thấp, không nghiêng bát tới, không nghiêng bát lui. Ngài nhận cơm không quá ít, không quá nhiều. Ngài ăn cơm với đồ ăn vừa phải. Ngài không để quá nhiều đồ ăn vào vắt cơm. Ngài nhai vắt cơm trong miệng 2-3 lần rồi mới nuốt. Và không hột cơm nào chưa được nhai kỹ mà được cho vào trong thân. Và không hột cơm nào còn lại trong miệng. Rồi Ngài ăn miếng cơm khác. Khi ăn cơm, Ngài cảm thọ vị của cơm, nhưng không cảm thọ tham nơi vị. Ngài ăn thức ăn có 8 chi, không phải để vui đùa, không phải để say đắm, không phải để làm tốt thân, để làm đẹp thân, mà chỉ để bảo dưỡng thân, để thân tồn tại, để ngăn ngừa thương tổn và để tư trợ phạm hạnh, với ý nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ cảm thọ cũ, đói, không khởi cảm thọ mới, quá no, và ta khỏe mạnh, không lỗi lầm, an ổn. Khi Ngài ăn xong và nhận nước rửa bát, Ngài không nâng bát lên cao, không hạ bát xuống thấp, không nghiêng bát tới, không nghiêng bát lui. Ngài nhận nước không quá ít, không quá nhiều. Ngài rửa bát không gây tiếng nước rào rào, không xoay tròn bình bát. Như trên, khi ăn xong, Ngài đặt bát xuống đất, không quá xa, không quá gần, và Ngài không lơ là bát, cũng không quá lo giữ bát. Khi ăn xong, Ngài ngồi im lặng một lúc, nhưng không để quá giờ đọc kệ hồi hướng. Khi ăn và đọc kệ hồi hướng xong, Ngài không phê bình bữa ăn ấy hay mong có bữa ăn khác, mà chỉ nói pháp để khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ hội chúng ấy. Như vậy rồi, Ngài đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi và ra đi. Ngài đi không quá nhanh, không quá chậm, đi không phải như muốn tránh khỏi đó. Ngài đắp y lên mình không quá cao, không quá thấp, không quá chật, không quá rộng. Y không bị gió thổi tuột thân Ngài, bụi dơ không dính trên thân Ngài. Khi đi đến Tăng Già Lam, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Ngài rửa chân, dù Ngài không cố ý làm đẹp chân. Rửa chân xong, Ngài ngồi kiết già, dựng thẳng thân, lập chánh niệm trước mặt. Ngài không nghĩ đến sự tổn hại, không nghĩ đến tổn hại người, không nghĩ đến tổn hại cả hai. Ngài ngồi với tâm hướng đến lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi cả thế gian. Khi đi đến Tăng Già Lam, Ngài thuyết pháp cho hội chúng. Ngài không tán dương hay chỉ trích hội chúng ấy. Duy chỉ bằng pháp thoại, Ngài khai thị, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ hội chúng ấy. Âm thanh phát ra từ miệng Ngài có 8 đức tánh, trong trẻo, dễ hiểu, êm tai, lưu loát, nghe rõ ràng, phân minh, thâm trầm và vang vọng. Nhưng khi mà tiếng nói của Ngài vang xa trong chừng mực hội chúng có thể nghe hiểu, thì lời nói của Ngài không vượt quá hội chúng. Khi hội chúng đã được Ngài khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ hội chúng ấy bằng pháp thoại, họ rời chỗ ngồi đứng dậy ra về, vẫn quay lại nhìn Ngài, không muốn rời. Thưa Thầy, chúng con thấy tôn giả Gotama đi, chúng con thấy ngài đứng, chúng con thấy ngài vào nhà, chúng con thấy ngài ngồi im lặng trong nhà, chúng con thấy ngài ăn trong nhà, chúng con thấy ngài ngồi im lặng sau khi ăn xong, chúng con thấy ngài đọc kệ hồi hướng sau khi ăn xong, chúng con thấy ngài đi trở về tăng viện, trong tăng viện chúng con thấy ngài ngồi im lặng, chúng con thấy ngài đi đến tăng viện thuyết pháp cho hội chúng. Tôn giả Gotama ấy như vậy, ngài ấy như vậy, và còn hơn như vậy nữa. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Brahmayu rời chỗ ngồi đứng dậy. Sau khi trật thượng y sang một bên vai, ông chắp tay hướng về Thế Tôn và nói lời cảm hứng sau đây 3 lần. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Và rồi, có thể tại một nơi nào, vào một thời nào, chúng ta sẽ đi đến gặp tôn giả Gotama ấy. Có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện với ngài ấy. Brahmayu Sutta Majjhima Nikaya, Hai La Mã 136-141, dịch Anh, CAS.